Tác phẩm Người chăn kiến, tập truyện ngắn. Tác giả Bùi Ngọc Tấn. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bùi Ngọc Tấn và Hóa học của nhân bản. Dương Tường. Trong ngót nửa thế kỷ cập bút, Bùi Ngọc Tấn có một quãng im lặng kéo dài không dưới 20 năm. Tôi còn nhớ lần xuống Hải Phòng thăm anh vào một ngày hè năm 1974, tức là đầu thời kỳ hậu Gulag của anh. Tôi quen gọi thế. Tấn rầu rầu nói với tôi, mình bẻ bút rồi, đoạn tuyệt hẳn đấy. Tôi im lặng, không tỏ thái độ. Nhưng tôi tin chắc cơn khủng hoảng này sẽ chấm dứt khi anh chế ngự được những quằn quại trên những hòn than nóng bỏng của nỗi đau. Để dùng lại chữ của Octavio Paz, bởi tôi biết chính lúc này bạn tôi còn nợ nần bút mực hơn cả trước những ngày hoạn nạn. Tôi phải chờ thêm hơn 15 năm nữa, khi ngẫu nhiên hai chúng tôi không hẹn mà cùng có mặt trên một số tạp chí cửa biển mùa hè năm 1990. Tấn, với những kỷ niệm về Nguyên Hồng, sau này phát triển thành tập hồi ức sạt sào ngoài cảm một thời để mất. Và tôi với bài tưởng niệm Nguyễn Tuân nhân ngày giỗ đầu ông. Tôi thấy ở đây tín hiệu của một khởi đầu mới. Tấn đã vừa ra khỏi sự cầm tù của nỗi đau. Tôi đã không lầm. Liên tiếp sau một thời để mất là hàng loạt truyện ngắn ngồn ngộn chất sống về sau gom lại thành hai tập Những Người Sách Việc và Một Ngày Dài Đẳng Đẳng. Và bộ tiểu thuyết Mộng Du dài hơn 600 trang đánh máy mà tôi may mắn được tác giả ưu tiên cho đọc từ bản thảo đầu. Những năm tháng hoạn nạn, theo quy luật bù trừ của tạo hóa, đã tạo cho Bùi Ngọc Tấn hội nhập, thậm chí đồng hóa vào môi trường dưới đáy, sầu thêm bao trải nghiệm trên mọi cung bậc trầm luân của nhân sinh và hòa đồng với những thân phận phó, người, Sus, Hom, sau này trở thành tiêu mẫu cho những nhân vật của anh, một chị sợi bán hoa, bán chuyên với trên dưới một tá khách hay chồng khờ trong đám ăn mày để nuôi mẹ già ốm liệt 6-7 năm nay. Chuyện không tên. Một nữ chiến sĩ dũng cảm ở Trường Sơn nay trở thành gái ôm, trung sĩ. Những phạm nhân không biết tại sao mình lại thành phạm nhân như ông em, người chăn kiến. Đọc Bùi Ngọc Tấn, tôi thêm tin rằng sự sa đọa tâm hồn trước thử thách của số mệnh không phải là tội tổ tông truyền. Cái lớn lao của Bùi Ngọc Tấn là ở chỗ tất cả những vùi dập cay nghiệt của số mệnh không hề làm anh hằn học, chua chát mà chỉ thêm bao dung. Và là một tâm hồn rất quảng đại mới có thể nói về những nghiệm sinh ê chề của mình với một chất hài hước, độ lượng và lạc quan đến thế. Bùi Ngọc Tấn, trong mắt tôi, là người biết chưng cất cái đau thành hy vọng, thành tiếng cười. Không, chính xác hơn, thành nụ cười vì anh không mấy khi cười thành tiếng. Tôi gọi đó là hóa học của nhân bản. Hay có khi đó là bí quyết đạt đạo của những bậc hiền. Báo Văn Nghệ. Một tối vui. Tối hôm ấy vui thật. Ruộm bắt được một con chuột leo bằng cái chuôi sao. Chuột đực, choi choi, ruộm rất sát chuột. Nói chung, ruộm sát các loại chuột thằn lằn rắn. Chẳng mấy con thoát khỏi tay ruộm. Nhóm nằm gần nhà mét. Chú thích, nhà sĩ làm ngay trong buồng giam. Hết chú thích. Sàn trên phải tán tỉnh mãi, ruộm mới đồng ý cho mượn con chuột ấy. Ruộm sợ mất. Cả nhóm phải bảo đảm với ruộm nếu xảy ra sự cố gì, mất hay chết, sẽ đền một bao thuốc lá tam đảo, một thứ ngoại tệ mạnh trong tù. Trước tiên là chiêu đãi ruộm tại chỗ hai điếu thuốc lào. Bằng một thanh nứa khô và một ít chỉ, một anh tù nguyên là thợ điện chế tạo luôn một thứ dụng cụ để con chuột vẫn sống, vẫn khỏe mạnh mà không phải cầm vào nó, mà mình vẫn hoàn toàn cách điện. Tay trái anh ta giơ con chuột bị treo thõng ngược lên cao, gần chỗ hai dây điện chạy song song ở giữa buồng giam. Một khúc dây điện ngắn đã được ngoặc vào dây trục. Anh ta dí đầu dây kia vào con vật. Nó dãy giụa, nó kêu váng buồng giam. Mọi cặp mắt đều hướng về phía con chuột. À, mày lại có định chống đối hả? Anh thợ điện đi tù về tội đánh quả công tơ của xí nghiệp lại nín thở, thận trọng đưa một đầu dây điện vào mình con vật, vừa chạm nguồn điện, con chuột tung vọt lên cao, phi thân như chớp, rồi giật xuống, đánh đu, lồng lộn, giãy giụa trên sợi dây chỉ, xe treo thõng, thét những tiếng chin chít man sợ. Anh thợ điện cười khoái trá, không ngờ trò chơi này lại thú vị như vậy. Chung quanh anh, những cặp mắt sáng lên tò mò, thích thú. Tất cả tù xô về phía cửa nhà mét. Một anh thét, gượm. Để lập phiên tòa xét xử cho nó đàng hoàng. Đám đông xèo khò, đúng. Chúng ta làm có luật pháp, chúng ta không bắt mà không xét xử. Chúng ta không bắt nhầm, cũng không bỏ sót. Chúng ta xét xử công bằng, đúng người, đúng việc, đúng tội. Ai làm chánh án? Xuồng đâu? Xuồng bắt được chuột, để xuồng làm chánh án. Chánh án Đồng Văn Xuồng, hoan hô. Xuồng không biết chữ, xuồng làm ở đội chăn nuôi hợp tác. Đánh bạc thua, xuồng lấy thóc chăn nuôi đi bán. Toàn bán cho cánh lò vui bên kia sông, kín lắm, thế mà cũng lộ. Bị tòa xử 3 năm, đã sắp ở hết án. Không biết đọc, không biết viết, nên khi nghe thấy phải làm chánh án, xuồng ngượng nghịu dãy này. Tôi không làm chánh án đâu. Vũ Quảng làm chính án. Vũ Quảng nguyên cán bộ ngành văn hóa, đẹp trai, nhiều tài vặt, dẻo mồm, đàn ngọt, hát hay, rất có duyên với vợ bộ đội ở nơi cơ quan sơ tán và bị 2 năm tù vì tội phá hoại chính sách hậu phương quân đội. Làm chính án. Quảng bước ra giữa sân, ngoài vệ ngồi xuống, xếp bằng tròn, xốp hùm, hàm én. Má khóp, sát khí đằng đằng, giơ tay về phía dân chúng, kết giọng nam trung sang sảng. Bà con giữ trật tự, phiên tòa đại hình bắt đầu. Tất cả vụt im phăng phắc. Quảng hắng giọng, hôm nay mở phiên tòa công khai xét xử tên Chí Văn Chuột, tuổi 3 tháng. Theo cách tính tuổi của chuột thì tương đương với 24 tuổi của người, tức là đã đến tuổi trưởng thành, can tội, tội tham ô, tội phá hoại. Quảng cao giọng, tội chiếm đoạt tài sản công dân, gọi nôm là ăn cắp. Sau đây tòa công bố cáo trạng này đã tống đạt cho bị can. Hồi 20 giờ ngày, tên Chí Văn Chuột đã lợi dụng sơ hở đột nhập nội vụ anh Chí Sình Quay, tha đi một mẩu sắn dài 5cm, một đầu đã bị chạy nhựa. Khúc sắn này là toàn bộ gia sản của anh Chí Sình Quay. Khó khăn vất vả, nguy hiểm lắm mới tạt được trong lúc đi gánh phân nhà bò. Chú thích, ăn cắp. Hết chú thích. Hai ngày sau đó, y lại đột nhập nội vụ anh Phạm Văn Nhất, tức Nhất Một Tai. Cắn nát túi đựng cơm khô của anh Nhất, nạn nhân đuổi bắt, y còn chống cự lại, cắn vào ngón tay anh Nhất gây thương tích nghiêm trọng. Nhiều tiếng thét đầy phẫn nộ, 20 năm cầm cố, tập trung cải tạo, chung thân. Một anh phân tích rất dài dòng, tôi đề nghị dí cho y một cái bọp, chú thích, tập trung cải tạo. Hết chú thích, bọp xong về thằng Sà Lim cầm cố, không cho gặp mặt, không cho nhận tắc. Chú thích, tiếp tế. Hết chú thích. Chỉ có vậy mới khiến y tỉnh ngộ thôi. Tên này đã mất hết tính chuột. Nó không chỉ ăn cắp của già nhất là người ngoài. Nó ăn cắp của cả người trong họ. Cùng dòng họ Chí nhà nó, thưa quý tòa. Chúng tôi đã mở cuộc điều tra. Tên Chí Văn Chuột chính là cháu ruột anh Chí Sình Quay. Thế là mọi con mắt lại dồn về Chí Sình Quay. Một tên cướp người dân tộc, can tội giết người, lĩnh án chung thân, đã tù 9 năm và cũng đã được giảm xuống mức án 20 năm. Hy vọng của Quay là ở tù 12 năm thì được tha như những phạm nhân án 20 năm cải tạo tốt khác. Thế mọi người nhìn cả vào mình, Quay chỉ cười, Quay cười non càng buồn, đôi mắt càng xa vời thăm thẳm, đôi mắt châu rò. Chú thích, người tù thiểu số trong thơ Tố Hữu. Hết chú thích. Quảng cười ngoác đến tận mang tai và cố làm mặt nghiêm hỏi A Quay. Có lúng đúng vậy không? Chí Sình Quay bắt à? Bình thường, có cậy răng Chí Sình Quay cũng không nói một câu, nhưng hôm nay vui quá, Quay cũng lựa theo cách nói của mọi người. Lúng ố, lúng vậy à? Cười, cười thả phanh, ai cũng sợ quản giáo đến, nhưng lúc này không còn giữ được nữa, mắt long lanh quên đi phút chốc thân phận tù đầy. Bọn anh nghẹn ngào như sắp đứt hơi. Không được nói thế, A Quay à, phải nói báo cáo cái tòa à. Cái thằng Chí Văn Chuột này lúng là cháu lích tôn của tao ớ. Tao không nói dối, cái tòa lô ớ. Quảng hô hô tay, bà con giữ trật tự, nghe tòa tuyên án. Và Quảng e hèm đọc lời tuyên án bằng một giọng mi mi nơ trầm khùng, vừa dõng dạc vừa đau xót. Xét tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội gây ra những hậu quả không lường hết được, xét nhân thân bị can, phạm tội có hệ thống, phạm tội một cách bền bỉ, dẻo dai, vững chắc, gây ra những tội ác to lớn và béo tốt, tòa tuyên bố dành cho bị can Chí Văn Chuột mức án cao nhất. Quảng đột ngột dừng, vinh mặt nhìn cửa tòa như để đoán định tác động tâm lý sẽ xảy ra của những tiếng tiếp theo. Cảm nhận sức nặng của lời phán quyết mình sắp nói, rồi bổ tay xuống không khí, đanh thép, tử hình. Hình như những bầu máu nóng đã được hâm lên, cả sự say máu lẫn sự say công lý, tất cả vỗ tay hưởng ứng sầm sầm. Quảng lại dõng dạc, bản án có hiệu lực ngay sau khi tuyên án. Tiếng reo hò tán thưởng khiến toán trưởng phải khua tay. Khẽ chứ, trực trại đến thì phiền. Như chờ đợi lệnh tòa, anh thợ điện sơ con chuột về phía sợi dây điện, định dí điện vào nó, thi hành bản án. Cô tỉnh thét, sự phiên tòa hôm nay có nhiều bà con người dân tộc, xin phép tòa cho tôi dịch ra tiếng dân tộc để bà con hiểu. Chính án Quảng nhíu mày như đang phải phán quyết định một điều hệ trọng lắm. Được, về nguyên tắc tòa cho phép. Thịnh Cốc lệnh án tù mù, đứng lên với giọng tên hoa. Sau này mỗi khi ôn lại cái đêm thiên tài nhất thì nghìn năm có một ấy. Chú thích, tập trung cải tạo, không có án, hết chú thích. Quảng lại khẳng định chất giọng Thịnh Cốc lúc đó là chất giọng tenor, cũng như giọng của Quảng khi tuyên án đúng là mi minor trầm hùng. Thịnh dịch cứ vang ra từng cụm từ đầy hăm dọa, ngộ tả ní cắn sải, si ảo cu, li ảo sư, treo, lùng lẳng, cố sải, cắn sải, dâu tí xìn, cười, cười phát đau cả bụng, nấc đói, dàn nước mắt, lại nghe tiếng chí xình quay loáng thoáng. Không biết cứ bắt chước tiếng dân tộc là lại xẻo cu, lão sư, treo lủng lẳng là cái gì ớ? Ai cũng nói thế ớ. Đao phủ anh thợ điện đứng lên khình trên cao tỏ vẻ sốt ruột, cầm một dây cốt điện 220V giơ lên cùng với con chuột. Có vật mõm nhọn, râu xia, quay đi quay lại nhìn mọi người, mắt nhỏ đen bóng ngơ ngác. Là một ý kiến chính xác không ai bắt bẻ được. Hãy trông bị can chưa hiểu gì hết, xin phép tòa để tôi dịch ra tiếng chuột cho y biết tội lỗi của y và bản án dành cho y. Người vừa nói là Hùng, còn gọi là Hùng Tít, Hùng Chày, trong băng cơn lốc đường năm, án 20 gậy. Chú thích, 20 năm, hết chú thích. Mới ở chưa được một năm, vào tù lần này là lần thứ ba, hoàn toàn sẵn fami. Chú thích, san famin, không có gia đình. Tiếng Pháp, hết chú thích. Không một người thân thích, Hùng nghiêng nét mặt nhìn quanh cửa tòa và nhìn vào con chuột, mồm rầu ra, mổ mổ về phía nó như cố làm cho đồ ngu ấy hiểu được cái họa ghê gớm sắp ập xuống đầu nó. Chít chít, chút chút, chút chút, chí chút, chút chít, chút chít chút, chít chít, chết. Chờ rất trận cười, anh thợ điện mới ra tay. Phải nói con chuột rất khỏe, không ai ngờ con chuột nhỏ mà có sức chịu đựng như vậy. Nó oằn, nó sẫy, nó quăng lên quật xuống, nó vãi cứt vãi đái, vãi cả tinh trùng. Nhưng khi sợi dây điện rời ra, mắt nó lại đã long lanh. Cuộc vui không biết còn kéo dài đến bao giờ nếu không có một hồi kèn vang lên, kèn cấm, để đến giờ đi ngủ, để đến giờ mặc niệm tới gia đình. Tiếng kèn làm mọi người ngơ ngác. Đã 9 giờ rồi cơ à, nhanh quá nhỉ. Lần đầu tiên trong tù thời gian đi nhanh, phiên tòa vội giải tán, rồi nhận lại con chuột còn sống nguyên tuy đã mệt lử và một véo thuốc lào to bằng quả cau trả vào suất thuê con chuột. Mọi người vội mắc màn rồi chen chúc xô đẩy nhau trong nhà mét và chui vào màn, đèn điện vụt tắt, tối om nhưng niềm vui vẫn theo vào tận trong màn, những tiếng cười khe khẽ trong bóng đêm. Hùng ơi, mày học tiếng chuột bao giờ đấy? Công trận con ấy khỏe thật, mấy lần đã tưởng con ấy chết hẳn, thế mà lại dẫy. Đệ mẹ, nó phụt cứt vào giữa mặt con nhà Thịnh Cốc. Dùm ơi, vứt đi thôi, chuột chạy điện ăn vào ung thư đấy. Im lặng lâu, tưởng đã ngủ cả, lại tiếng thì thào. Cứ thấy cái gì trăng trắng tia ra, không phải nước đái, không phải cứt, kinh thật đấy. Nó lại nghĩ ra Chí Văn Chuột là cháu ruột Chí Xình Quay thì thánh thật. Và tiếng cười khinh khích cố nén. Đêm nay khi đi ngủ, người ta không mặc niệm tới gia đình. Đêm nay người ta chìm vào giấc ngủ với những điều buồn cười và thích thú đến thế. Cún. Cún là hàng xóm của tôi. Tôi chỉ sống bên cạnh Cún có một năm thôi. Đó cũng là một năm duy nhất Cún có mặt trên cuộc đời này là cả cuộc đời của Cún. Giờ đây, Cún đã biến mất, không để lại một số vết gì. Số phận Cún như vậy, một số phận đen đủi. Không được chọn thời, Cún sinh vào những năm gian khổ nhất của nước ta. Không được chọn chủ, Cún sống với người hàng xóm của tôi. Mà trái tim Cún lại mang một tình yêu lớn. Những yếu tố đó khiến Cún là một con chó bất hạnh. Quê Cún ở một làng ngoại thành, Cún đông anh em. Cún là đứa phải phiêu bạt sớm nhất, hoàn toàn ngẫu nhiên, chứ không phải do Cún có bộ lông đẹp hơn hay bụ bẫm hơn anh em Cún. Năm con chó con cùng một gam màu, tuy sắc độ có chênh lệch nhau, đó là màu vàng của mẹ, chúng mũm mĩm như nhau. Chủ Cún là một đội trưởng sản xuất trong hợp tác xã, nuôi mẹ con Cún không đến nỗi nào. Mẹ Cún đủ sữa, Cún bút no, nằm ngủ vạt nô đùa. Cứ thế cho tới một hôm, Cún cùng anh em đang thơ thẩn chạy chơi trong sân, tập đánh hơi những vết chân người, dọa đàn gà mới xuống ổ thì Cún bị nhấc bổng lên cho vào cái giỏ con. Tất nhiên Cún chưa hiểu ra sao, Cún kêu cứu, Cún gọi mẹ, gọi các anh chị bằng cách của Cún. Buổi chiều hôm ấy thật khủng khiếp với Cún, Cún bị nhốt trong giỏ. Cún rên lên vì sợ hãi, đi đường nó sợ nhất ổ gà, đến thành phố nó sợ nhất ô tô. Người đèo Cún là ông xuất khẩu ở tầng dưới nhà tôi, anh ông đội trưởng. Ông sẽ kéo giỏ lên gác, trên gác chỉ có hai hộ, nhà tôi và nhà anh Trung. Cún được mang tới nhà anh Trung, ông xuất khẩu bảo, nó biết ăn rồi đấy. Chị Thanh, vợ anh Trung hôm ấy cũng từ nơi sơ tán về nhà, nhìn con chó con run rẩy, chị hỏi, hết bao nhiêu tiền đấy hả ông? Ông xuất khẩu đáp, tiền nong gì, tôi góp sống, ông bạt nuôi, coi như chung. Từ đấy Cún sống với người hàng xóm của tôi, và rồi chính Cún cũng trở thành hàng xóm của tôi. Tôi, một anh chàng viết báo tịch lẻ, có một số bài báo được mọi người để ý đến. Nhà tôi cách cứ nhiều, tôi giao thiệp với nhiều loại người, do nghề nghiệp và do tuổi trẻ. Từ một giáo viên, tôi quen cả ông chú anh ta. Hai chú cháu cùng đến nhà tôi, chuyện trò tâm đắc. Nhưng lúc ra về, chờ ông chú xuống thang, người cháu nán lại nói với tôi. Ông chú tôi gì cũng tốt, nhưng riêng chuyện tiền nong, anh tuyệt đối không tin nhé. Tôi chót nói anh viết khỏe, nhiều nhuận bút lắm. Tôi biết vậy, ít lâu sau, tôi ốm nằm bệnh viện. Thời đó, nội quy bệnh viện chặt chẽ, không ai được vào phòng bệnh nhân, cũng như không ai thắt cravat. Tất cả còn đang thịnh kiểu đại cán. Ấy thế mà tôi trông thấy một người thắt cravat sải những bước dài về phía giường tôi. Từ xa, người ấy đã reo lên, xét toa Tuấn. Cháu đây Tuấn. Đó là ông Vịnh, chú anh bạn giáo viên của tôi. Tay ôm gói quà, ông đến thẳng giường tôi thoải mái, tự tin, trước bao cặp mắt tò mò, thán phục của các bệnh nhân. Sao chú vào được? Thế mới tài chứ. Tôi xúc động vì nhiệt tình của ông Vịnh, tuy vẫn nhớ lời dặn của cháu ông. Tôi xuất viện, ông Vịnh lại đến nhà chơi. Chúng tôi uống trà, thấy anh Trung đi ngang qua cửa. Tôi gọi, anh Trung, vào uống nước đã. Anh cười, tí nữa mình sang cứ tiếp khách đi. Và anh trở về nhà anh, cái cửa liền ngay cạnh. Ông khách của tôi bưng chén nước lên môi sững lại, dường như toàn thân ông tê liệt. Trung, Đức Trung, trước làm bên công an phải không? Tôi gật đầu, vâng. Ông khách của tôi thè lưỡi dài tới tận cằm, và đột ngột ông đứng lên chào tôi, vội vã xuống gác. Từ đấy ông vĩ viễn không quay lại nhà tôi. Tôi đem chuyện ấy hỏi anh Trung. Anh Trung cười ầm lên. Vịnh ở phố CB chứ gì? Thằng ấy lạ lắm, nó làm chúng tớ một phố đau. Và anh kể cho tôi nghe một chuyện lạ lùng. Khi mới tiếp quản thành phố được ít ngày, có một người đứng tuổi đến sở công an đầu thú. Anh ta nhận là gián điệp của Ngô Đình Diệm cài lại, có nhiệm vụ tổ chức một mạng lưới hoạt động từ phía bắc sông Bến Hải trở ra. Sở công an đã dành cho anh ta một biệt thự, một ô tô con và tất nhiên rất nhiều tiền để anh ta mời khách, để rồi sẽ kết một mẻ phó tóm gọn. Người đến, người đi, xe ô tô, xe Vespa, xe đạp, tiệc lớn, tiệc nhỏ linh đình, anh ta cũng tự lái ô tô đi các nơi Hà Nội, Nam Định, Thái Bình. Cuối cùng, chúng tớ bắt nó ở Quảng Bình khi nó định vượt cầu Hiền Lương. Người đánh lừa sở công an là ông Vịnh. Chính tớ hỏi cục nó chỉ thích tiệc tùng, ô tô nhà lầu thế thôi, chẳng gián điệp cái con mẹ gì. Thảo nào thấy anh, ông Vịnh lè lưỡi dài đến thế. Anh Trung ít kể về mình mà tôi cũng ngại hỏi. Lĩnh vực công tác của anh có nhiều điều không được lộ ra. Tôi chỉ biết anh là người đã tham gia cách mạng từ trước tháng 8 năm 1945. Anh đã bị tù tưởng bắt kết án tử hình. một đồng chí ta vào tận nhà giam thăm, động viên và hỏi anh có cần gì không. Anh trả lời, chết cho Đảng, không ân hận, chỉ xin ít thuốc lá hút, ở Salim buồn lắm. Anh nhận được chục gói Pasto, hút chờ chết, nhưng rồi anh được chúng tha, Đảng đem vàng chuộc anh, người anh từ ấy nhiều sẹo, chúng đã tra tấn anh. Nhìn anh cởi trần, tôi nói đùa, thật cứ như Ricori. Chú thích: nhân vật chính trong Sông Đông Êm Đềm, tiểu thuyết của Solokhov, Liên Xô cũ, Nobel văn học. Hết chú thích. Sẹo cũng nhiều, huân chương cũng lắm. Cũng như nhà tôi, nhà anh Trung đông khách, nhưng không như nhà tôi khách tạp. Khách tới nhà anh toàn những người bạn trong hàng ngũ của anh, những người đã được thử thách tôi luyện. Một ông phó giám đốc thời trước cách mạng đã nhiều năm sống ở sở thú Sài Gòn bằng cách ăn chung khẩu phần thịt bò của Hồ. Một chủ nhiệm công ty bị phỉ bắt ở biên giới, trên đường chúng giải đi, lăn xuống vực sâu trốn thoát. Hai liên lạc của anh Trung thời chúng Pháp chuyên đem báo cáo ra vùng tự do. Báo cáo được cho vào một ống tre, có lần gặp tay đón đường, hai cậu liên lạc lúc ấy còn là trẻ con, xả cách đánh nhau, nghĩa là đấm vào mặt nhau thực sự, lăn xả vào mà đấm. Chung quanh, bọn lính Pháp gieo hò cổ vũ, Tapes for, đánh mạnh vào, rồi một đứa thua khóc mếu bỏ chạy, đứa kia đuổi theo cho đến vùng tự do. Thỉnh thoảng lại có một ông khách to lớn từ Hà Nội về, đó là vị sứ ủy Bắc Kỳ năm 1936, người đã đi thuyền buồm buôn gạo sang Trung Quốc làm công tác tài chính cho Đảng và hiện đang giữ một trọng trách ở thủ đô. Rồi ông bà chủ nhà khi chị Thanh tản cư ở nhờ, cả những người được anh Trung giúp đỡ. Nhà người hàng xóm của tôi lúc nào cũng vang lên tiếng cười. Anh chị vốn là người hiếu khách, có một tập quán đẹp, mời bè bạn ăn giao thừa, tiệc rượu tới khuya. Trước giao thừa khách về, khách sẽ là người tự xông nhà mình khi tiếng pháo giao thừa nổ. Cún đến ở với anh Trung vào lúc anh không còn một người nào lui tới. Anh đã thuyên chuyển công tác 3 lần và bây giờ thì nằm ở nhà gần 1 năm nay. Tổ chức chưa bố trí được, tất nhiên anh vẫn được hưởng nguyên lương. Chỉ còn Cún, vắng teo các ông giám đốc, các ông trưởng phòng và những người bạn gắn bó của anh. Trong cái thành phố tịch lẹt này, người ta sớm biết mọi chuyện, người ta biết anh đang bị nghi vấn về chính trị. Thời gian anh bị tàu tưởng bắt, tại sao lại được tha? Đã đành rằng ta chuộc bằng vàng, nhưng có phải chúng tha tất cả đâu, vẫn còn một số đồng chí bị chúng bắn. Anh phải chuyển khỏi ngành công an sang làm trưởng phòng sở N. Ở đây, anh vướng mắc với ông giám đốc là thành ủy viên về một số chủ trương công tác. Anh bị chuyển sang sở ca, tại đây anh không thể chịu đựng được một cán bộ của anh sống bằng cái lưỡi. Nhưng người cán bộ ấy lại là chân tay ông bí thư đảng ủy. Anh có truyền thống mất đoàn kết, được tổ chức gọi lên giao nhiệm vụ xây dựng một công ty mới. Anh tìm đọc sách báo, tài liệu trong nước, ngoài nước, anh tìm trụ sở, anh viết chức năng, nhiệm vụ, đề cương tổ chức. Đến khi công ty ra mắt, người ta không mời anh. Anh nằm ở nhà một mình. Vợ anh đi sơ tán, anh chị vốn không con. Mọi người quên có anh vẫn sống trên cuộc đời này, kể cả ông giám đốc đã từng ăn chung thịt bò với Hồ. Cả ông chủ nhiệm bị phỉ bắt đã thoát chết một cách thần kỳ. Cả hai người đi lạc cũ bao lần vượt qua họng súng của bọn Pháp, cả chính người được anh giúp đỡ. Lúc đó Cún đến với anh. Ở với anh Trung, Cún làm quen với mọi thứ mùi mới mà khi còn ở nhà ông đội trưởng nó chưa được biết. Mùi giấy và mùi mực in. Cũng như tôi, anh Trung nằm luôn xuống sàn. Chiếc sàn gỗ lim làm từ thời Tây, lau bóng thẫm. Từ ngày nghỉ, anh chỉ còn mấy việc lau sàn, đọc báo, nấu cơm. Về mùa nực, anh nằm luôn xuống sàn, còn mùa lạnh, xài thêm cái chiếu, sách báo trong nước, ngoài nước, đầy chung quanh chỗ anh nằm. Anh đọc hay không đọc, nào ai biết. Bởi vì có lúc anh như nửa thức nửa ngủ trước một tờ tạp chí. Mắt anh vẫn mở nhìn vào một trang hàng tiếng đồng hồ, đôi mắt bất động, dáng nằm nghiêng bất động, bàn tay đỡ tờ tạp chí bất động. Không, người ta không đọc như vậy. Cuốn cứ tha thần giữa những mê hồn trận của sách báo, của tư tưởng. Anh như choàng tỉnh khi chợt nhìn thấy Cuốn. Nét mặt anh trở nên linh hoạt, anh gọi Cuốn. Giọng anh âu yếm như 25 năm sau, tôi gọi đứa cháu ngoại của tôi, cháu cũng được gọi yêu là Cuốn. Con chó đang ngửi một quyển sách mỏng vốn khôn ngoan. Nó hiểu rằng không được cắn xé những tờ giấy đó. Tuy nó rất muốn lấy răng rứt thành những mảnh vụn rồi cào tung lên mà đuổi bắt. Nó nhìn anh chờ đợi. mang quyển sách lại đây. Nó làm theo lời anh, nhưng là con chó ham nghịch, lẽ ra phải đem quyển sách đến cho anh, nó lại để quyển sách ở xa, đặt một chân lên trên, mắt long lanh nhìn chủ. Hiểu ý nó mời chào vào một cuộc vui, anh Trung xoài tay về phía con chó. Nhanh hơn, nó đã ngoạm quyển sách, chạy tạt sang một bên, nó lại nhún người xuống rất đẹp, tránh cái chộp nữa của anh, rồi nó lao qua háng anh, vọt ra phía sau. Chõi bốn chân, áp cái bụng no căng sát sàn, như sẵn sàng bật đi, mồm ngậm quyển sách mỏng, cái đuôi xinh xinh, bé tí đảo lia lịa. Anh cười như trẻ thơ. Cún, mày chưa bố đấy hả? Được rồi. Anh chơi trò đuổi bắt với nó, nhưng chưa bao giờ thắng. Tới lúc mệt, anh ngồi xuống vẫy nó. Thôi, cún đưa đây. Nó bước lại phía anh, thả quyển sách vào lòng anh. Nằm sơ bốn chân ngắn cũn lên rời. Anh cầm cái chân bé bé của nó vật đi vật lại. Mày làm sách quyển sách này, tao phạt, nghe không? Con chó con thở mạnh vì nô đùa, nó không hiểu những lời anh nói, cũng như nó không hiểu được nó đã đem lại nguồn vui cho chủ như thế nào. Nụ cười đã thấy nở trên gương mặt buồn chán trải đời của anh. Nếu có một lúc anh quên được nhiều điều, thì đó là lúc anh chơi với cún. Chính anh cũng không thể ngờ được rằng cún lại có một vị trí như thế trong cuộc sống của anh, cuộc sống của vợ chồng anh. Anh khoe về cún với tôi, với chị Thanh, mỗi khi chị từ nơi sơ tán về. Anh nói đến cún như nói đến một đứa trẻ. Anh tự hào về tình bạn giữa anh và nó, về những điều anh dạy dỗ nó như khi anh vắng. Nó cứ nằm nguyên ở cửa đợi anh. Anh đánh mất chùm chìa khóa, nó tìm được ở ngoài vườn, ngậm leo lên gác đưa cho anh. Chị Thanh yêu cún theo cách suy nghĩ của chị. Cún là người bạn chung thủy của chồng chị, là người nguồn vui của chồng chị. Nó làm anh ấy dịu thần kinh, đó là điều chị không làm được vì chị ở nơi sơ tán. Giờ cún đã là một con chó trưởng thành, bộ lông màu vàng nhạt lúc nhỏ đã thay bằng màu vàng cháy. Ngực nở, bụng thót, nó lao đi trên sàn và đột ngột khựng lại trước những cái ghế dựa, móng chân cào trên sàn xào xạo. Cái đuôi cong hình chôn ốc mập mạp, hàm răng trắng nhợn, nhọn hoắt, đấp gọn những cái kẹo anh Trung tung ra đang rơi trong không khí. Cún lại đây. Cún vẫy đuôi ngoan ngoãn bước đến, ngồi dưới chân anh. Anh kẹp đầu nó vào giữa hai đùi, vuốt dọc xuống sống lưng. Nó lim dim mắt, hít mùi quần áo, mùi mồ hôi quen thuộc. Nó không biết chủ nó buồn, nhưng nó hiểu tính chủ. Anh Trung có thể ngồi hàng giờ nhìn ra bầu trời bất động. Những lúc ấy, nó cũng nằm im chờ anh. Anh ngồi nhìn mãi trời xanh, tìm ở đó một niềm hy vọng, một lời giải đáp cho cái thực tại đáng buồn và thật không ngờ đến này. Thỉnh thoảng anh thở dài, đáp lại tiếng thở dài của anh. Cún quất đuôi khe khẽ trên sàn gỗ. Nó biết những lúc anh ngồi như vậy, nó không có chỗ trong anh. Rồi anh chống tay đứng lên, cún chỉ đợi có thế. Nó đứng dậy nhẹ nhàng, không một tiếng động, cái đuôi vẫy vẫy như muốn hỏi: chúng ta làm gì bây giờ? Hệt như anh chợt nhận ra cún, cặp mắt mệt mỏi của anh vui lên. Cún, tắm. Thế là cún lao vút ra ngoài, chạy xuống bể nước chờ sẵn. Tình bạn giữa anh và cún là như vậy. Cả hai đã mấy lần ngồi dưới hầm trú ẩn, tiếng máy bay gầm xít và tiếng bom, tiếng rocket nổ gầm. Trời đất như vỡ ra, anh Trung ôm chặt lấy cún, nó run rẩy nép vào anh trong tiếng súng phòng không rền rỉ và bầu trời rung chuyển. Tình chó ngựa. Cún không rời anh. Ở cún có hai bộ phận biết nói, đôi mắt và cái đuôi. Chúng thể hiện được mọi tình cảm với chủ. Bữa ăn của anh Trung thật đơn giản. Chị Thanh, theo cơ quan đi sơ tán, anh luộc mì, hòa nước mắm, anh và cún ngồi đối diện dưới sàn. Người bắt nhỏ, chó bắt to, anh vừa ăn vừa trò chuyện với cún. Ăn nhanh thế, hết tiêu chuẩn rồi đấy. Tôi, vợ con cũng đi sơ tán, sống độc thân, bị hấp dẫn bởi câu chuyện bên hàng xóm cũng bưng nổi ngô bung sang cóp cổ cho vui. Ăn ngô của chú Tuấn không? Con chó ve vẩy đuôi, nhìn đôi ngô vàng sụp. Điều đó có nghĩa là nó vẫn muốn ăn nữa. Thôi nhé, bụng căng lắm rồi, ăn nữa bội thực mất. Nói vậy, nhưng chiều cún, anh vẫn múc thêm ngô vào bát của con chó và nói với tôi. Thì ra cậu vàng, cậu ấy ăn khỏe hơn cả tôi, ông giáo ạ. Chúng tôi cười vang, đó là câu nói của Lão Hạc trong chuyện ngắn Nam Cao. Lão Hạc bạn tôi thời nay không như Lão Hạc thời trước. Lão Hạc hàng xóm của tôi không nghèo đến mức không nuôi nổi con chó. Ngoài cơm, mì, ngô, những thứ đong được ở cửa hàng mậu dịch, anh còn cho nó nhiều món ăn khác. Khi cái kẹo, khi que kem, khi quả ổi, quả chuối, anh mang quà về cho nó như bà mẹ nhớ mang quà về cho con nhỏ. Anh tung lên, cuốn đất chính xác gọn gàng, tiếng răng va vào nhau, khu gọn. Đã lâu lắm, nhà anh Trung mới lại có khách. Đó là ông chủ nhiệm đã thoát khỏi tay Phỉ, một trong những người bạn thân nhất của anh. Hai người đã bao lần cùng nhau nằm hầm địch khẩu, phá vây ra vùng tự do, sống chết có nhau. Thế ông đến, tôi nghĩ cuộc đời cũng vẫn còn chưa đến nỗi. Vẫn còn có cái gì đó làm cơ sở để ta tin ở cuộc sống. Vẫn còn một chút nổi lên của phẩm giá con người. Ông chủ nhiệm vẫn giữ được nụ cười tự tin và tiếng nói như lệnh vỡ. Cún cầm cửa, lông dựng lên, nó chưa từng thấy người này đến nhà chủ nó. Thế con chó lực lưỡng dữ tợn, ông chủ nhiệm sững lại, hoảng hốt. Nó có cắn không ông? Anh Trung mắng chó, mời khách vào nhà. Anh chưa đoán được mục đích cuộc thăm viếng này. Anh lại chơi hay có việc gì? Lâu quá, lại thăm anh chị thôi. Cún nằm ngay dưới ghế anh Trung, mắt khép. Cái kiểu nhìn xéo ấy như muốn bảo, tôi vẫn theo dõi ông đấy. Ông đừng quên có tôi ở đây. Một cái nhìn cảnh giác và lãnh đạo. Ông chủ nhiệm không để ý đến con chó. Ông rút ra một tút thuốc điện biên, hai gói chè Ba Đình, để lên bàn nói xùa xòa. Của thằng Tòng nó cho đấy, đỡ ông hút cho đỡ buồn. Tôi nhìn món quà hấp dẫn ấy, chúng tôi toàn hút thuốc Trường Sơn hay tắt và đắng ngắt. Rồi lại nhìn anh Trung như muốn mừng cho anh rằng tình bạn vẫn là tình bạn, một tình bạn đã qua thử thách. Nhưng tôi thấy anh Trung nhíu mày, mặt thoáng vẻ cảnh giác. Thế câu chuyện có thể đi vào chiều hướng riêng tư. Tôi đứng dậy ra về, viết nốt bài bút ký về trung đội tự vệ nữ bắn rơi máy bay Mỹ. Tôi cố tập trung vào đoạn khó nhất, đoạn viết về Ý Nhi. Cô tự vệ đã nói với tôi, chiếc F-105 lao thẳng xuống trận địa chúng em cho một điểm xạ dài. Bỗng tiếng anh Trung quát lên. Quay lại! Tôi đã bảo anh cầm về mà. Có gì đâu, biếu anh hút thôi. Hai người giằng co nhau ở hành lang, anh Trung ấn tút thuốc, gói chè vào tay khách. Mặt cười khách đỏ lên. Còn mặt anh Trung tái lại, anh đến chơi với tôi là quý, có việc gì cần, anh cứ lại, làm được việc gì tôi sẵn sàng. Người khách xuống thang, anh Trung sang tôi, theo sau là Cún, cái mặt hún hờn. Vẫn chưa hết xúc động, anh Trung kéo ghế ngồi, mặt anh tối sầm, điếu thuốc đã tắt trong tay run run. Nó sắp được đề bạt phó giám đốc sở, nhưng có thằng nào tố cáo. Tôi buồn bút. Các lại Ý Chi và trung đội tự vệ nữ cùng chiến công bắn máy bay Mỹ của cô. Nó xin mình chứng nhận, chả là... Dần dần tôi đã hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thật đơn giản, ông chủ nhiệm công ty cùng trong tổ công tác địch khẩu với anh. Năm 1949, ông bị địch bắt. Anh Trung được lệnh chuyển hết cơ sở hoạt động đi nơi khác để đề phòng ông ta không chịu được tra tấn khai ra với địch. Nhưng sự đề phòng ấy là thừa. Ông không khai, bằng chứng là cơ sở ta vẫn nguyên vẹn. Là một chủ nhiệm công ty có khả năng tận tụy và tháo vát, ông được đề bạt phó giám đốc sở. Nhưng có những người có thể vì trung thực hoặc ghen ghét tố cáo ông đầu hàng địch khai báo. Chỉ có mình và ông Tâm xác nhận được thôi, vì cùng trong một tổ, ông Tâm bị phục kích chết năm 1952, buộc lòng nó phải đến với mình. Mới đây gặp nhau ngoài đường, nó giả cách quay đi. Tôi khuyên cản anh, cũng nên thông cảm với người ta sợ, nó sợ. Mình có nói gì đâu, nhưng sao lại chè thuốc, nó chả câu mình à. Hừ, bây giờ chúng nó sống theo cách ấy. Anh vẫn còn giận dữ, Cún lại đã nằm dưới gầm ghế anh ngồi. Mỗi tiếng anh nói to, Cún ve vẩy đuôi như biết lỗi. Mà Cún có lỗi gì đâu. Chú trông con chó giúp tôi đi Hà Nội vài ngày tôi về. Anh Trung không nói đi Hà Nội có việc gì, nhưng tôi đã đoán ra anh đi gặp những người có trách nhiệm, những người quen biết anh, trình bày về trường hợp của anh. Mấy hôm nay thì anh ngồi viết miệt mài, rồi anh lục cặp tìm giấy tờ, ngắm nghía những tấm huân chương. Tôi chúc anh đi gặp nhiều may mắn. Con chó sang ở với tôi, nó nhớ anh, mặc dù tôi rất chiều chuộng nó biết nó đi ở nhờ. Cả ngày nằm dưới gầm giường, kết đầu lên chân trước, mắt lim dim. Chiều hôm sau, tự nhiên nó đứng lên, bốn chân run rẩy, đầu ngẩng cao, hai cái mũi phập phồng, bất chợt nó sủa, mắt nó long lên, nó rít ấm ức, nhe răng dọa tôi và nó lao xuống gác. Tôi chạy theo nó vọt thẳng ra phía đường. Anh Trung đang bước vào, nó sực lên, hai chân trước viện vào ngực anh, làm anh sững lại. Cún! Không có gì ngăn cản được nó quay tròn chung quanh anh, nó lách vào giữa hai chân anh, nó cắn vào ống quần anh. Nhìn nét mặt anh, tôi hiểu tất cả, nhưng vẫn hỏi, anh đi có được việc gì không? Anh lắc đầu buồn bã, gần như tuyệt vọng. Không, không gặp được ai. Tôi không biết nói thế nào để động viên anh. Thật xấu khổ khi chỉ đứng nhìn người khác trong cơn hoạn nạn. Cún đã giúp tôi, nó cọ vào chân anh, cả nửa thân phía sau đảo đi đảo lại. Cái đuôi cụp xuống, nó vừa ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, vừa rên ư ử như đau đớn. Anh Trung ngồi thụp xuống, ôm lấy con chó. Mừng bố về hừ, nhớ bố hừ, ngoan lắm. Sau chuyến đi đó, anh ngồi nhìn trời nhiều hơn và anh có một thói quen mới nhìn sẹo. Như một nhà triệu phú, bỗng mất hết của cải, ngồi trước những két sắt sống. Không, anh ngắm nghía những vết sẹo của mình. Anh mân mê vết khoắm sâu bên sườn phải. Nơi đó, có một rẻ xương sườn bị gãy, kỷ niệm một trận chống càn. Ngón tay trỏ của anh đưa đi đưa lại trên vết sẹo ôm lấy cổ chân bóng và trong như một cái vòng, kỷ niệm cùng xích xà lim tàu tường. Một buổi chiều hè, nóng như sắp bốc cháy tất cả, anh kêu lên, trời ơi, chịu làm sao nổi. Cái ý nghĩ viết về cuốn nảy sinh trong tôi vào một tối mùa thu. Cơn bão muộn, nhưng tới cấp 10, làm trời đất quay cuồng, gió hú trên những dây điện và rít lên ngoài cánh cửa. Mưa giò, gió mai từ chiều. Về tối gió càng mạnh, đèn điện tắt phụt. May, thời chiến, chúng tôi có sẵn đèn dầu. Đối diện với ngọn đèn dầu vàng vọt, tôi nghe tiếng anh Trung nói với con chó, sợ à, bão đấy. Đồ cao bồi, mới 8 tháng đã để sâu rồi. Tiếng trò chuyện ấy kéo tôi sang anh. Anh nằm nghiêng giữa sàn nhà, cái chăn sợi đắp ngang, phía trên tới cổ, phía dưới thỏ ra hai cẳng chân gầy guộc. Tôi nhìn quay nhà, không thấy Cún. Cún đâu anh? Thay cho cô trả lời, anh cười vào vài cái chăn sợi. Hai tay nhọn, cặp mắt chấp chấp và cái đầu Cún hiện ra ngay trên cánh tay anh. Người và chó nằm đắp chăn ôm nhau trong căn buồng trống. Tôi xa lòng vì sự cô đơn ấy của con người. Trời thì cứ gầm thét, cuồn cuộn sôi sục như muốn cuốn đi tất cả. Tôi quyết định phải viết về Cún trung thực như tôi thấy, tuy chưa kể được cái kết cục cho câu chuyện. Nhưng cuộc đời đã giúp tôi, cuộc đời bao giờ cũng mới mẻ, không lặp lại. Anh Trung lại thu xếp một chuyến đi Hà Nội. Anh đi, rồi anh không về, mãi mãi không về nữa. Chị Trung với chúng tôi đi tìm anh mấy tháng ròng. Chiến tranh, bom đạn trên đường, tai nạn, cạm bẫy, cho đến nay anh vẫn chưa trở về, anh vẫn là người mất tích. Chị Thanh vẫn chờ đợi và hy vọng, nhưng gần đây chị đã lấy ngày anh đi làm ngày giỗ anh. Anh đi được mấy ngày, Cún không chịu ăn cơm nữa. Cơm nóng có cả thịt, chị Thanh đưa bát cơm vào miệng nó, dỗ dành, ăn nào Cún. Cún quay đi, rồi Cún bỗng đứng lên, chạy thong thả về phía cái chăn sợi. Nó ngửi, có thể nói nó ngửi từng phân vu một, và nó nằm kích đầu lên cái chăn sợi ấy. Cảnh tượng thật não lòng, tôi chỉ mong chị Thanh khóc, nhưng nét mặt chị vẫn đanh lại, không cảm xúc. Ngày nọ qua ngày kia, bát cơm dành cho Cún, mỗi bữa đều vẫn còn nguyên vẹn. Cún chỉ uống, Cún uống nhiều nước, uống xong lại trở về nằm kích đầu lên cái chăn sợi. Một sáng, chị Thanh vừa mở cửa, Cún đã lao xuống thang. Cún vẫn xuống vườn đi vệ sinh mỗi sáng nên không ai để ý, nhưng Cún không lên nữa. Chúng tôi đi tìm, hoài không. Các nhà, các ngõ chung quanh không ai nói trông thấy Cún. Ông xuất khẩu đạp xe đi xa hơn cũng không thấy. Chúng tôi hiểu rằng Cún đi tìm anh Trung. Cún vượt sau được đường trường, biết chủ ở nơi nào mà tìm hờ Cún. Điều đó khiến chúng tôi càng thương Cún. Nó sẽ sống với bọn chó hoang, nó sẽ bị người ta đánh chết, có thể nó còn bị hóa giải nữa. Hai hôm sau, vào lúc đêm khuya, khi tôi đang ngủ, bỗng nghe thấy ai đó lên thang. Tôi tỉnh ngay, hồi hộp đến nghẹn thở. Hãy anh Trung về. Tiếng lên thang không đều, ngắt quãng, nặng nhọc như người lò cò, rồi có tiếng cào cào ở cửa buồng anh Trung. Tôi bật điện mở cửa. Cún. Cún lấm bê bết, bẩn thỉu nằm ẹp xuống đất, lưỡi thè dài đỏ như máu, thở sốc, mắt lấm lét nhìn trộm tôi. Chị Thanh ơi, Cún. Tôi và chị Thanh đứng nhìn con vật khốn khổ, thấy căn phòng quen thuộc, Cún bật dậy, nhưng như có ai đánh mạnh vào vai, nó sập xuống, ngực đập xuống sàn. Đuôi ve vẩy, nó nhìn chúng tôi như biết lỗi, nó cố nhoai vào nhà, đau đớn, quằn quại, móng chân cào trên sàn xào xạo. Ôi, nó đã lê như thế bao nhiêu đường đất để về nhà. Chị Thanh bế nó lên, trời ơi, sao thế này hờ Cún? Mắt nó nhắm nghiền, nó rên, giờ đặt nó xuống sàn, nó lại cố đứng. Lần này hai chân trước đứng lên được, nhưng hai chân sau trượt trên sàn gỗ. Chị Thanh bưng cho nó bát cơm, người khơi cơm, nó ve về đuôi, rõ ràng nó đói, nó cúi xuống ăn, nhưng lại đổ sập xuống. Có lẽ nó bị xe quệt vào, hay có ai đánh nó. Tôi vuốt lớp lông vàng bẩn thỉu của nó, cặp mắt nó liếc ngang nhìn tôi. Đó là đôi mắt he hé, cam chịu. Chị Thanh khẽ cầm chân nó, nhưng nó không chịu đựng được. Nó rên lên vì đau đớn. Chúng tôi đều hiểu rằng nên để nó yên. Liền hai ngày sau, Cún vẫn không ăn. Số phận Cún đã được định đoạt. Ông xuất khẩu đưa đến hai anh lái chó. Nằm cúi đầu lên chiếc chân cũ, Cún người thấy người họ. Cái thọc lọng của họ sực mùi chó. Cún hiểu, nhưng Cún không dậy được nữa. Dù sao, nhiều ngày không ăn, Cún vẫn là con chó to lớn. Tôi chẳng phải buộc mình, không dám nhìn cảnh Cún bị bắt đi. Đứng lặng ở giữa nhà, tôi căng mọi giác quan ra nghe ngóng, mỗi giây dài như vô tận. Tiếng Cún kêu lên, rồi tiếng Cún nghẹn lại vì bị buộc mõm và im lặng. Tim tôi nhói lên. Tôi thấy họ xuống thang. Tôi không thể không nhìn Cún lần cuối cùng. Cún bị trói ngược hai chân trước, cái chân mà chị Thanh vừa chạm vào. Cún đã run lên vì đau đớn. Hai người khiêng Cún xuống. Tôi cảm thấy con cười ươn ướt của Cún nhìn tôi đờ đẫn. Đó là cái nhìn vĩnh biệt. Ông xuất khẩu đi phía sau chép miệng. Tiếc quá, không bán sớm được mấy ngày, hôm nay mới bán, mất nửa tiền. Tôi sang chị Thanh, chị ngồi úp mặt xuống gối, về phía chiếc lò sưởi bất động. Tôi ngồi im trên ghế nhìn chị, nhìn chung quanh, nhìn cái áo sơ mi cũ của anh Trung vẫn treo trên mắt, nhìn cái bát Cún vẫn ăn, rồi lại nhìn chị Thanh, vẫn ngồi cục đầu xuống, hai cánh tay khoanh trên đầu gối, lâu lắm. Chợt chị ngẩng lên, tôi thấy chị đầm đìa nước mắt, ngước đôi mắt sưng húp về phía tôi. Chị nói, thế là hết cả rồi anh ạ. 28 tháng 4 năm 1990, 10 tháng 5 năm 1990.